Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa. Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ Bảy ngày 29 tháng 4 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm tri ân các vua hùng.
Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình Khát vọng thống nhất nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.
Ngày đầu nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội kẹt cứng trong cơn mưa lớn.
Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Mỹ hôm qua đã bổ sung trừng phạt nhắm vào Nga và Iran với cáo buộc bắt giữ trái phép công dân nước này.
Tình trạng quá tải và số lượng lớn những người leo núi còn ít kinh nghiệm được coi là yếu tố chính có thể dẫn đến nguy cơ tắc nghẽn tại đỉnh Everest. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Phú Thọ và đông đảo đồng bào đến từ nhiều địa phương trong cả nước tham dự buổi lễ. Ngày 10 tháng 3 âm lịch, chính lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng. Từ khắp mọi miền đất nước, triệu triệu trái tim người Việt cùng hướng về đất tổ, tưởng nhớ vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công khai sơn trị thủy, gây dựng cơ đồ, bảo vệ giang sơn gấm vóc. Đây còn là dịp để mỗi người lắng trong đồng vọng ngàn xưa, cảm nhận sự thiêng liêng mảnh đất cội nguồn, những dấu son lịch sử chói lọi cùng bao dự cảm tốt lành về chặng đường phía trước. Đó chính là sức mạnh, niềm tin mà mỗi người có thể tìm thấy từ mảnh đất cội nguồn dân tộc, nơi bắt đầu của mọi bắt đầu.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 30 tháng 4 năm 2023, 50 năm thực hiện Hiệp định Paris, ngày 27 tháng 1 năm 1973, ngày 27 tháng 1 năm 2023. Tối qua, ngày 28 tháng 4, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Khát vọng thống nhất. Chương trình được thực hiện tại các điểm cầu Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Hầm chỉ huy tác chiến T1 Hà Nội, Cầu Hiền Lương Quảng Trị, Cột cờ giới tuyến Quảng Trị và Trại David thành phố Hồ Chí Minh. Tới dự chương trình có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố Hà Nội.
Những giai điệu của ca khúc Nối vòng tay lớn qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ của dàn nhạc Thính phòng Thăng Long đã mở màn cho chương trình chính luận nghệ thuật Khát vọng thống nhất. Chương trình giúp khán giả hồi tưởng lại những thời khắc lịch sử của dân tộc với khát vọng thống nhất đất nước.
Sau Hiệp định Geneva năm 1954, một hàng vạch trắng rộng chưa đầy 10 phân được kẻ ngang cây cầu. Nó trở thành ranh giới chia đôi dòng sông Bến Hải, cũng là chia đôi hai miền Nam Bắc. Mỗi bên cầu
trong chương trình,
89,
khán giả được xem lại những thước phim tài liệu cùng nhiều câu chuyện đầy cảm động của các nhân vật lịch sử. Đó là câu chuyện về những con người sống dọc bờ sông Bến Hải với nỗi đau chia cắt ở hai bên chiến tuyến, hay câu chuyện những cán bộ trong trại David luôn xác định tinh thần dẫu phải hy sinh vẫn tiếp tục bám trụ để giành chiến thắng trên mặt trận ngoại giao. Đó còn là câu chuyện được kể ở hầm chỉ huy tác chiến T1 tại Hoàng Thành Thăng Long, nơi ghi dấu những thời khắc quyết liệt, khẩn trương, cam go và tập trung cao độ của cơ quan đầu não Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim.
Đan xen các thước phim tư liệu đầy cảm động là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với những ca khúc đi cùng năm tháng về tình yêu đất nước và khát vọng hòa bình như bài ca Hy vọng, tình ca Xa khơi, Nối vòng tay lớn, bài ca Thống nhất, Tổ quốc yêu thương, Mùa xuân trên quê hương, Mùa xuân đầu tiên, Đất nước chọn niềm vui. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, ca sĩ Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Lô Thủy, Đinh Trang, Nhật Thảo, Trần Tùng Anh, Trịnh Quỳnh Anh, Quang Huy, Bùi Đăng Khánh, Trịnh Minh Hiền, Trần Quang Duy, Ly Hương, Hữu Hiệp. Chia sẻ cảm xúc sau đêm diễn, nữ ca sĩ trẻ Trịnh Quỳnh Anh và nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cho biết.
Trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thì mình cũng có tham gia một số ca khúc, trong đó có bài hát Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt. Và với mình thì bài hát vô cùng ý nghĩa. Đối với bài hát Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt thì đây không phải là một cái bài hát mà nói về tình yêu đôi lứa không, mà bài hát còn mang một cái tình yêu đối với quê hương đất nước từ trong chiến tranh gian khổ. Tình yêu trong ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Việt càng trở nên son sắc, bền chặt và đơm hoa kết trái. Tình yêu đấy không chỉ mang tình yêu cá nhân của đôi lứa, mà nó còn mang một cái tình yêu đối với quê hương đất nước không hề bi lụy và gắn chặt với những cái khát vọng của tuổi trẻ muốn cống hiến cho đất nước. Mình cảm thấy vô cùng vinh dự cũng như là cảm thấy rất là vui.
Đây là chương trình mang tính chất nghệ thuật và nó có tính lịch sử. Và tôi mong muốn rằng là cái tính lịch sử đó nó kế thừa cho qua các thế hệ. Và thông qua chương trình có những cái bản phối trẻ trung hơn. Bài hát thì là những bài hát đi cùng năm tháng rồi. Những bản phối trẻ trung hơn như thế thì mong rằng là cái bản phối đó nó sẽ gần gũi hơn với khán giả trẻ, để khán giả trẻ được tiếp nhận những tác phẩm như vậy. Và các bạn sẽ hiểu lịch sử của cha ông chúng ta để lại.
Với sự kết hợp hài hòa, công phu cả về nội dung, hình ảnh và âm nhạc, chương trình cầu truyền hình trực tiếp Khát vọng thống nhất mang đến ký ức và cảm xúc vô cùng thiêng liêng đối với những người trở về sau chiến tranh và thế hệ hôm nay, để tri ân các thế hệ đã anh dũng chiến đấu cho tự do, hòa bình và thống nhất non sông. Một số khán giả chia sẻ.
Cái chương trình nghệ thuật bây giờ ấy, thì nó khác ngày xưa nhiều lắm. Ví dụ như là cùng một cái bài hát đấy, nhưng mà tiết tấu rồi cách làm cái chương trình đấy rất là sinh động và rất là hấp dẫn, rất nhiều cảm xúc hào hùng.
Một chương trình được dàn dựng rất là công phu, hoành tráng. Bên cạnh đó thì mình thấy có rất là nhiều nhân vật nổi tiếng đã tham gia chương trình. Và trong chương trình thì có rất là nhiều thước phim giới thiệu về lịch sử Việt Nam.
Lâu lắm rồi thì em mới được nghe được những ca khúc thời chiến như này mà ngày xưa được ông bà mình mở cho nghe. Ngoài ra thì khi mà xem được những thước phim tư liệu như này thì em cảm thấy rất là xúc động và biết ơn khi mà ông cha ta đã đổ máu để cho bọn em có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc như ngày hôm nay ạ.
Lại chặng đường đấu tranh với khát vọng thống nhất được nung nấu trong suốt những năm tháng gian khổ với bao hy sinh mất mát, ta càng nhận thức sâu sắc hơn những giá trị thực tiễn mà chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 mang lại. Từ đó tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Chương trình nghệ thuật Khát vọng thống nhất truyền tải thông điệp, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân Việt Nam vẫn luôn khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước và khát khao xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, để có ngày hòa bình thống nhất, hàng triệu người con ưu tú đã xung phong lên đường ra mặt trận, đảm nhiệm những công việc gian khó. Trong số đó phải kể đến đội nữ lái xe duy nhất trên đường Trường Sơn trong chiến tranh chống Mỹ. Khi xung phong ra chiến trường, họ chỉ đều mới 16-17 tuổi, thế nhưng đã lái xe vượt đèo, lội suối vận chuyển, chi viện cho những mặt trận ác liệt. Họ là những người góp phần làm nên thắng lợi của đại thắng mùa xuân năm 1975. Hãy cùng chúng tôi gặp lại một nữ lái xe Trường Sơn năm xưa qua bài viết sau.
Giữa những năm 60 của thế kỷ trước, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn ác liệt, cô gái Bùi Thị Vân, sinh năm 1947, quê Nam Định, lúc đó mới tròn 16, đã khai tang tuổi để đi thanh niên xung phong với suy nghĩ không thể ngồi yên một chỗ khi chiến trường đang ác liệt. Khi thanh niên làng trên xóm dưới, ai ai cũng tòng quân ra tiền tuyến. Khi hết 3 năm nghĩa vụ, biết binh trạm tuyển con gái để lập đội nữ lái xe, cô Vân xung phong đi học lái. Cô gái nhỏ nhắn được gọi là Vân Hoa Lá luôn giành thành tích cao trong các cuộc thi đầu xe hồng gấm, tay lái mùng 8 tháng 3 của trung đội và trở thành tiểu đội trưởng tiểu đội 1 nữ lái xe Trường Sơn. Khi đó, nhiệm vụ của đội nữ lái xe Trường Sơn là vận chuyển lương thực, thuốc men, súng đạn từ Vinh Nghệ An vào đến bắc bờ sông Danh Quảng Bình, rồi chở thương binh cán bộ miền Nam ra Bắc an dưỡng, học tập. Tuyến hoạt động đi qua bãi Dinh, Cổng Trời, bãi Đá Đẽo, Phà Xuân Sơn, cầu Trà Ang, những địa danh được đánh giá là trọng điểm của trọng điểm, là những túi bom của chiến trường nơi địch công phá ác liệt, quần thảo ném bom cả ngày lẫn đêm. Đoàn xe vận tải chủ yếu chạy trong đêm để tránh sự phát hiện của địch bằng thứ ánh sáng mờ của chiếc bóng đèn nhỏ treo dưới gầm xe. Nữ tiểu đội trưởng lái xe Trường Sơn Bùi Thị Vân nhớ lại.
Đưa các cô đi trên đường, đường hố bom ngang nổ chi chít. Xe cộ thì coi như là nặng. Các cô lái thì coi như là rất là vất vả. Coi như là lên đèo xuống suối, nhất là chạy qua ngầm, coi như là đá nó cứ nồng cồng. Nếu mà không lái cẩn thận thì kiểu cái tay lái vả lại cho thì vỡ mặt. Đi kiểu mình phải quen đường, coi như thuộc từng cung đường một để mình đi. Coi như là cứ lao xuống cái suối đấy, kiểu có lúc là nước nó ngập, nó tràn lên, có lúc nó vào cả cabin mình lái. Đi cầu cáp coi như là kiểu cái kiểu họ làm cái đường dây cáp này, xe đi rụt rà rụt rình, mà kiểu họ chỉ làm coi như là một xe đi vừa thôi, chứ không chạy được. Nếu mà mình căng không cẩn thận mà rơi xuống thì được, coi như rơi xuống vực. Cho nên là đi cầu cáp thì rất là sợ. Bao giờ cứ phải giữ nguyên tay lái để đi thẳng một đường. Nếu mà bao giờ qua được thì xuống dốc đánh phịch cái thì lúc bây giờ mới tỉnh người, mới biết là mình qua được cái cầu.
Cuối năm 1970, sau lần dùng sức vóc nhỏ bé của mình cõng và đưa thương binh Nguyễn Trần Đừng quê Thanh Trì Hà Nội về nơi an dưỡng, nữ lái xe Bùi Thị Vân liên tục nhận được thư anh với lời yêu thương tha thiết, nhưng được ký với cái tên rất lạ. Cảm động trước tấm chân tình của anh thương binh nên cô đã nhận lời xây dựng gia đình với anh vào năm 1974. Chiến tranh kết thúc, hai người lính, hai thương binh mùng 4 tháng 4 trở về quê hương xây dựng cuộc sống mới. Bà tham gia hợp tác xã nông nghiệp ở Thanh Trì rồi quay trở lại công việc đồng áng. Còn chồng chuyển sang lái xe cho một cơ quan trung ương tại Hà Nội. Gia đình trông vào đồng lương lái xe là chính nên cuộc sống của họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Để duy trì cuộc sống, gia đình bà phải tranh thủ thời gian làm thêm đủ việc. Cuộc sống vất vả nhưng gia đình rất hạnh phúc và sống tình cảm. Giờ đây cô gái tuổi 16 thùa nào đã bước sang tuổi 77, là mẹ của 5 người con và 11 đứa cháu. Năm 2014, sự ra đi của chồng khiến bà suy sụp, phải thường xuyên dùng thuốc chống trầm cảm. Thế nhưng trong ký ức của bà, những câu chuyện gắn liền với các chuyến xe trên cung đường đầy bom đạn lại rõ ràng mạch lạc như những thước phim quay chậm. Từng chi tiết nhỏ đều được ghi nhớ rõ ràng, bà kể lại.
Người ấn tượng nhất có một hôm cô với cô Ánh đi giữa đường thì coi như là gặp máy bay nó thả bom, tức là nó thả đằng trước đằng sau, coi cứ mù mịt, coi như không biết đường nào. Mình nếu mà trước, nếu mà bình thường thì nếu nó bỏ đằng trước thì mình tiến lên, nó bỏ đằng sau thì mình lùi lại đi đường khác. Nhưng mà đây nó bỏ cả đằng trước đằng sau, cứ cô không biết làm nào, nên là bắt đầu dẹp vào tấn đi ở trong ý, nó cái một bên núi một bên vực. Thế thì họ cái đào cái hầm ở cạnh đường đấy, thế có cô biết cuống thì bảo thế này thì chắc là không thoát được, thế nào cũng chết. Thế tranh thủ coi mở cửa xe đưa các anh thương binh xuống và đưa các anh vào các cái hầm thân xe. Các anh cứ bảo thôi các cô cứ tránh đi để mà các cô sống và tiếp tục công tác, chúng tôi là thương binh rồi thì coi như là có hy sinh cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà lúc bây giờ tinh thần coi như thương binh với anh với lái xe thì coi như là anh em trong nhà, rất là thương nhau. Thế mà không, các anh không thể chết được, các anh đã hy sinh rồi thì các anh không thể hy sinh nữa được. Thì bắt đầu đưa xong các anh vào thì nó đánh coi cứ hù mịt bom khói, chứ coi như là bảo thế này thì không chắc là thoát được. Nói chung là chuyến ấy coi như là hoàn hồn.
Bà Vân cho biết 45 nữ lái xe năm xưa giờ chỉ còn có 30 người. Hàng năm đến ngày truyền thống 18 tháng 12, đội nữ lái xe Trường Sơn năm xưa vẫn gặp mặt nhau, ôn lại chuyện cũ và luôn ghi nhớ lời đội trưởng Phùng Thị Viên. Đời có thể quên chúng mình, nhưng chị em chúng mình đừng bao giờ quên nhau.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các ngành giao thông vận tải, tài chính, du lịch và Ủy ban Nhân dân các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm về công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và Dỗ Tổ Hùng Vương. Theo đó, thống nhất triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến hoạt động vận tải hành khách công cộng, phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Sở Du lịch, Giao thông Vận tải trong việc thực hiện hỗ trợ kinh phí với các đơn vị kinh doanh xe du lịch 2 tầng, tổ chức vận chuyển du khách miễn phí trong dịp nghỉ lễ. Giao Ủy ban Nhân dân hai quận Ba Đình và Hoàn Kiếm kiểm tra rà soát lại các bãi đất trống để làm bãi đỗ xe tạm cho phương tiện đưa đón khách du lịch trong dịp cao điểm nghỉ lễ trên địa bàn thành phố. Với phương châm đảm bảo an ninh, an toàn và thuận tiện cho du khách, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai các nội dung trên đảm bảo đúng quy trình, quy định, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến, xây dựng hình ảnh du lịch thủ đô an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, phục vụ dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, Sở Xây dựng đã phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội trang trí cây hoa, cây cảnh tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Hai Bà Trưng là các quận trung tâm, căn cứ địa bàn quản lý theo phân cấp, chủ động trang trí cây hoa, bảo đảm hài hòa, trang trọng, tiết kiệm.
Số ca mắc COVID-19 trong nước tiếp tục tăng lên và dự báo sẽ gia tăng sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không đáng quan ngại bởi đa phần người dân đã có miễn dịch nhờ tiêm vaccine hoặc đã từng mắc. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế nhận định, việc tăng ca nhiễm COVID-19 trong thời gian này không bất thường vì dịch bệnh thường theo chu kỳ. Vì vậy, dịp lễ tới không cần phải cảnh báo người dân không nên đi lại. Tuy nhiên, người dân cần lưu tâm thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tuân thủ các biện pháp theo thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn. Đồng thời, ở giai đoạn này, công tác phòng chống dịch cần đảm bảo việc kiểm soát số ca nhập viện nặng và tránh gây quá tải cho cơ sở y tế.
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, được Bộ Công Thương kiến nghị tại báo cáo số 22 ngày 2 tháng 3 vừa qua. Theo đó, Bộ Tài chính cho rằng việc tiếp tục thực hiện giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ngoài việc làm giảm thu ngân sách nhà nước được đánh giá là sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới cân đối ngân sách năm 2023 của nhiều địa phương. Chính sách giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được đánh giá là có ảnh hưởng tiêu cực trong việc thực hiện các cam kết quốc tế. Bộ này cũng cho rằng việc thực hiện giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô là chưa đảm bảo phù hợp với chủ trương của chính phủ trong việc tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, cùng với sự phát triển các thành phố lớn, nhu cầu về nhà ở đô thị, nhất là nhà chung cư cũng rất lớn. Tuy vậy, rất nhiều tòa nhà chung cư xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư, cư dân và ban quản trị, mà nguyên nhân chủ yếu do bất đồng về quyền lợi giữa các bên.
Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 3.000 tòa nhà, cụm nhà chung cư, trong đó tập trung chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, việc quản lý vận hành nhà chung cư còn nhiều tồn tại bất cập, khoảng 10% nhà chung cư còn xảy ra những tranh chấp khiếu kiện. Các tranh chấp này chủ yếu xoay quanh mối quan hệ bốn bên: cư dân, chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành. Trong đó, tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chiếm phần lớn. Do chủ đầu tư chậm bàn giao kinh phí bảo trì, tự ý rút ngắn thời hạn bảo trì, chưa phân định rõ phần sở hữu chung riêng, tầng hầm và nơi để xe, chậm hoàn thành nghĩa vụ, thủ tục để cư dân được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Đơn cử, những ngày gần đây, đại diện ban quản trị tòa nhà 19T1, khu đô thị Kiến Hưng, quận Hà Đông cho biết, họ rất bức xúc bởi mặc dù đã thành lập ban quản trị từ tháng 8 năm 2022, nhưng đến thời điểm này, họ vẫn chưa nhận bàn giao quỹ bảo trì từ chủ đầu tư. Ông Hoàng Đức Hiện, trưởng ban quản trị tòa nhà 19T1 phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cho biết.
Thế thì ngày 27 tháng 2 vừa rồi thì chúng tôi có làm việc với lại phòng quản lý đô thị. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân quận thì chúng tôi đã thành lập lại cái quỹ bảo trì, cái tài khoản và quỹ bảo trì đó đứng tên cả bốn thành viên, trong đó có đại diện của chủ đầu tư làm phó ban. Tuy nhiên là cũng hai lần gửi đơn, gửi cái công văn lên nhưng mà cũng không được giải quyết. Và họ luôn luôn tìm cái lý do để chậm trễ trong cái việc trả cái quỹ bảo trì đó.
Tuy nhiên, theo giải thích từ phía chủ đầu tư là công ty cổ phần Vinaconex 21, điểm C khoản 2 điều 36 thông tư 02 quy định, chủ tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì đối với nhà chung cư phải có 3 thành viên ban quản trị đứng tên đồng chủ tài khoản, trong đó có ít nhất một đại diện chủ đầu tư. Thế nhưng ban quản trị lại chậm trễ không lập tài khoản theo quy định 8 tháng từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Ông Nguyễn Huy Cường, tổng giám đốc công ty cổ phần Vinaconex 21 cho biết:
"Chúng tôi cam kết là sẽ thực hiện bàn giao theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cái việc chậm trễ bàn giao quỹ bảo trì cho đến ngày hôm nay đó là xuất phát từ những nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân thứ nhất là về phía ban quản trị là chậm thành lập cái tài khoản đồng sở hữu theo quy định của thông tư 02, thông tư 05 hợp nhất và hợp nhất. Thứ hai nữa là trong cái công tác quyết toán cái phí bảo trì mà trong cái quá trình chủ đầu tư đã đang quản lý. Do vậy là hai bên chưa thống nhất được các cái số liệu liên quan."
Hiện nay trên thị trường bất động sản có sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn khiến các chủ đầu tư phải tập trung đầu tư cho sản phẩm để bán hàng và bảo vệ hình ảnh thương hiệu. Để giải quyết dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại, thị trường bất động sản trong nước hiện nay cần tới một hệ thống pháp luật chuyên biệt, đầy đủ, nhất quán và chi tiết đối với nhà chung cư. Ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho rằng:
"Nó bắt đầu từ những cái cơ chế chính sách hiện nay chúng ta đã có nhiều, nhưng để có những chế tài đủ mạnh và có những cái biện pháp để người dân, chính quyền địa phương đặc vị được ra từng thành phần một, những cái nhân sự nằm ở trong ban quản trị đó có nghề nghiệp, có tâm, có tầm và có được cái niềm tin, cái sự bỏ phiếu đồng thuận của toàn bộ các cái cư dân ở cái tòa nhà đấy nói riêng và toàn bộ các cái khu vực mà có nhiều các cái block ấy nói chung hay là không?"
Theo các chuyên gia, luật nhà ở 2014 hiện mới chỉ có một chương quy định về nhà chung cư và một nghị định quy định chi tiết là chưa đủ cơ sở để căn cứ giải quyết vướng mắc tranh chấp. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực của cơ quan thực thi pháp luật về các quy định liên quan đến nhà chung cư cũng là yếu tố quan trọng để pháp luật đi vào cuộc sống. Cần nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiểu biết pháp luật của chủ đầu tư, nhà đầu tư và khách hàng, quy định rõ các chế tài xử phạt cũng như trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong hoạt động thương mại và vận hành nhà chung cư, quy định biện pháp giải quyết khi xảy ra tranh chấp.
Thưa quý vị và các bạn, Trung khảo hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi năm 2023 quận Đống Đa vừa được tổ chức thành công với sự tham gia của 9 thí sinh xuất sắc vượt qua các vòng thi cấp phường và cấp cụm. Nhiệt huyết, trách nhiệm với công tác mặt trận cơ sở, các thí sinh đều có sự chuẩn bị công phu cho từng phần thi bằng hình thức sân khấu hóa và có sự tham gia của các thành viên ban công tác mặt trận khu dân cư trong các vai diễn minh họa. Hội thi đã tạo điều kiện cho những người làm công tác mặt trận cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay trong tuyên truyền vận động, nắm bắt tình hình nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của người dân vào Đảng, chính quyền. Kết quả thí sinh Lại Thế Quang, phường Láng Hạ đạt giải nhất hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi quận Đống Đa năm 2023.
Tối qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh tổ chức Festival Nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023. Sau huyện Đông Anh, chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại các huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Ứng Hòa, Đan Phượng trong thời gian tới. Với quy mô khoảng 300 gian hàng nông sản, chương trình giới thiệu 1.500 dòng sản phẩm nông sản phẩm ô cốp, chương trình mỗi xã một sản phẩm tiêu biểu của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và 20 tỉnh, thành phố khác. Trong các ngày diễn ra festival, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm thu hút khách tham quan như trải nghiệm làm sản phẩm ô cốp tại chỗ, hoạt động giao lưu, trình diễn văn hóa địa phương, giới thiệu ẩm thực, trò chơi dân gian, gắn kết cộng đồng. Chương trình diễn ra đến hết ngày 2 tháng 5.
Căn cứ vào hiện trạng hạ tầng giao thông, số lượng phương tiện và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quyết định tạm thu hồi biển cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ở 9 tuyến phố trong thời gian 6 tháng bao gồm Cát Linh, Giàng Võ, Láng Hạ, Khâm Thiên, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Cử từ Hồng Tiến đến cầu Trương Dương hướng đi Hoàn Kiếm, Phương Canh và ngõ 897 Giải Phóng. Thời gian thực hiện thí điểm bỏ biển cấm là 6 tháng, bắt đầu từ ngày 29 tháng 4. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu ban duy tu thu hồi hệ thống biển báo cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên 9 tuyến phố, kiểm tra, rà soát hệ thống biển báo và vạch sơn trên các tuyến phố này sau khi thu hồi biển cấm để điều chỉnh cho phù hợp.
Để khôi phục lại hoạt động của các dây chuyền kiểm định do thiếu đăng kiểm viên, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép tiếp tục bố trí thêm lực lượng đăng kiểm viên quân đội tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc, đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến nay tình trạng ùn tắc đăng kiểm tiếp tục gia tăng trở lại tại 177 trên tổng số 215 trung tâm đăng kiểm của 40 trên 63 tỉnh thành phố, chiếm 63%. Dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, các trung tâm đăng kiểm vẫn bố trí tăng ca để giải tỏa ùn tắc trong đăng kiểm, phục vụ tốt nhất nhu cầu kiểm định xe cơ giới của người dân và doanh nghiệp.
Sáng nay ngày 29 tháng 4, hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020 là Mai Sơn Quốc lộ 45 và Phan Thiết Dầu Dây sẽ đồng loạt được thông xe. Trong đó, dự án thành phần cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ rút ngắn hành trình di chuyển, đẩy nhanh thời gian kết nối các trung tâm kinh tế chính trị từ Hà Nội với các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương, giải quyết nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa giữa các khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ cũng như từ Bắc vào Nam, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp, du lịch dọc tuyến. Bên cạnh đó, việc hoàn thành đưa vào khai thác dự án sẽ khắc phục tình trạng ách tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua các tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa.
Thưa quý vị, sáng nay, ngày 29 tháng 4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, giao thông nhiều tuyến đường tại Hà Nội ùn tắc kéo dài. Lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng ở đường vành đai 3 trên cao từ 5 giờ sáng. Đến khoảng 5 giờ 30 phút, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô xảy ra ở khu vực gần Bảo tàng Hà Nội hướng Mai Dịch Linh Đàm. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội cho hay, đơn vị này phải phân luồng cho xe cộ thoát ra bằng làn khẩn cấp. Tại các lối lên xuống, lực lượng ứng trực được bố trí để cảnh báo và chỉ dẫn tài xế đi đường dây thấp. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến vành đai 3 ùn tắc kéo dài tới khu vực cầu vượt Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Và đến 7 giờ 40 phút, toàn bộ phương tiện gặp nạn được giải phóng khỏi hiện trường. Những giờ sau, xe cộ tiếp tục tăng nhanh trên các con đường dẫn về cửa ngõ phía Nam. Dữ liệu giao thông từ Google Maps lúc 9 giờ cho thấy, giao thông trên tuyến cao tốc huyết mạch này hiện trạng khá đông đúc và ùn tắc trên toàn tuyến. Trong đó thì đoạn từ vành đai 3 đến trạm thu phí Pháp Vân hiển thị màu đỏ, tức là ùn tắc ở mức cao.
Tình trạng ùn tắc cũng xảy ra ở tuyến quốc lộ 1 đoạn qua huyện Thường Tín do mặt đường hẹp và lượng xe cộ đông đúc. Đây là trục đường dành cho xe máy đi từ Hà Nội về các tỉnh phía Nam. Trong khi đó, một số tuyến đường dẫn ra khỏi Hà Nội khác cũng ghi nhận tình trạng ùn tắc như nút thắt đang thi công cầu Vĩnh Tuy 2 hướng Hai Bà Trưng, Long Biên, đường Cổ Linh hướng về cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, lượng xe cộ tăng cao theo hướng đi Quảng Ninh-Hải Phòng nhưng không xảy ra ùn tắc. Xuôi về phía Nam khoảng 8 giờ 45 phút, ghi nhận cho thấy ùn tắc kéo dài xảy ra trước lối vào cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45. Nhiều tài xế di chuyển trên cao tốc hướng Hà Nội đi Thanh Hóa đã bị kẹt lại tại trạm thu phí Cao Bồ và lối vào nút giao Mai Sơn. Ngày hôm nay cũng là ngày tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 chính thức được thông xe.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ hôm qua đã bổ sung trừng phạt nhằm vào Nga và Iran với cáo buộc bắt giữ trái phép công dân nước này. Các biện pháp trừng phạt mới được áp đối với Cơ quan An ninh Liên bang Nga và Cơ quan Tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 quan chức hàng đầu của Cơ quan Tình báo Iran. Được biết, Nga và Iran hiện đang giam giữ một số công dân Mỹ với các cáo buộc làm gián điệp. Trong đó, vụ Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã bắt giữ Evan Kershkovic, phóng viên tờ Thời báo Phố Wall tại thành phố Yekaterinburg, với cáo buộc làm gián điệp đang gây căng thẳng quan hệ Nga-Mỹ.
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã xuất hiện trước đại buổi thẩm đoàn điều tra vai trò của cựu Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Đầu tháng 4 này, ông Pence tiết lộ rằng ông sẽ không kháng cáo phán quyết của thẩm phán yêu cầu ông phải làm chứng trước đại buổi thẩm đoàn liên bang về các cuộc trò chuyện giữa ông với ông Trump dẫn đến vụ bạo loạn chết người vào điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cố vấn đặc biệt Jack Smith đã tiếp quản cuộc điều tra về nỗ lực lật ngược kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020, bao gồm cả âm mưu đệ trình danh sách đại cử tri giả để ngăn Quốc hội Mỹ chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ.
Số nhảy leo núi được Nepal cấp phép leo lên đỉnh Everest trong kỳ leo núi mùa xuân năm nay là 463 người. Số lượng này làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ quá tải và tắc nghẽn, đặc biệt là tại vùng tử thần mà họ bắt buộc phải vượt qua trước khi chạm tới nóc nhà của thế giới. Nguy cơ tắc nghẽn cao nhất sẽ ở bậc thang Hillary, một đoạn núi dốc với mặt đất đá dài 12 mét, chỉ cách đỉnh 180 mét. Nơi đây có nguy cơ trở thành tử địa đối với các nhà leo núi mạo hiểm. Chính phủ Nepal sẽ triển khai thêm các bác sĩ và quan chức chính phủ tại trại căn cứ trên núi Everest để đảm bảo quản lý hoạt động leo núi. Nepal cũng đang cân nhắc việc bổ sung yêu cầu những người đăng ký leo Everest phải từng vượt qua ít nhất là một ngọn núi với độ cao 6.000 mét tại nước này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tại vòng 2 giải cầu lông vô địch châu Á 2023, Thùy Linh gặp đối thủ He Bingyao của Trung Quốc ở nội dung đơn nữ. Sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm được bộc lộ khi He Bingyao chơi chủ động hơn trong ván 1. Cô có những tình huống điều cầu khó chịu khiến Thùy Linh phải liên tục di chuyển. Set 1 kết thúc với tỷ số 21-16 nghiêng về tay vợt người Trung Quốc. Ở ván thứ 2, Thùy Linh có khởi đầu tốt hơn khi ghi liền 2 điểm. Tuy nhiên, He Bingyao đã sớm gỡ lại. Hai tay vợt giằng co nhau khiến cho tỷ số hòa liên tục xuất hiện. Có thời điểm Thùy Linh dẫn 12-10 nhưng tiếp tục để gỡ hòa. Khi tỷ số là 16-16 thì He Bingyao bắt đầu tăng tốc. Cô vượt lên dẫn trước 18-16 rồi băng băng về đích với tỷ số 21-17. Với thất bại của Thùy Linh trước He Bingyao, tuyển Việt Nam đã hết đại diện ở giải này. Sau giải châu Á, tuyển cầu lông Việt Nam sẽ tiếp tục quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32. Giải sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 16 tháng 5 tại Phnom Penh, Campuchia.
Dự báo thời tiết khu vực thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Quang Minh, Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.